Câu chuyện mà quốc mau trưởng thành. Câu chuyện được kể rằng ngày xưa có một vị vua. Nhà vua vừa mới có được một cô công chúa mới chào đời. Vua liền vời ngự y tới và nói với ngự y rằng là hãy cho con gái của trẫm uống thuốc để cho nó lập tức trưởng thành. Viên ngự y này bèn thưa rằng thuốc của thần có thể làm cho công chúa lớn ngay lập tức, xong hiềm một nỗi rằng cần phải đi tìm kiếm, bởi vì ở ngay đây thần không có sẵn, không có được. Nhưng mà trước khi mà cô công chúa mà uống thuốc á, thì thần chỉ yêu cầu bệ hạ một điều rằng bệ hạ không có được thăm, được gặp công chúa trong suốt thời gian mà công chúa chưa uống thuốc, mà cho đến khi nào thần cho uống thuốc xong thì sẽ đem ra mắt bệ hạ. Và rồi thì vị thầy thuốc này lên đường đi về một nơi xa xôi để mà tìm thuốc. Trải qua 12 năm sau mang thuốc trở về. Vì người y này cho công chúa uống thuốc xong rồi dẫn ra gặp vua. Vua nhìn thấy hết sức là kinh ngạc và vui mừng và lẩm bẩm mà nói rằng đúng là lương y. Con gái của ta vừa mới uống thuốc này xong là lập tức trưởng thành ngay. Cho nên bèn sai tả hữu trọng thưởng rất nhiều chân bảo cho viên ngự y này. Những người khác hiểu chuyện đều cười nhà vua là một người vô trí, không có biết lường cái thời gian mà đăng đẳng trôi qua mà vua phải chờ đợi để cô công chúa được uống thuốc và mau trưởng thành. Thì thế nhân cũng vậy, có nhiều người khi mà muốn tu hành mau chứng quả thì tìm đến các bậc đạo sư mà nói rằng con muốn học cái đạo nào á mà lập tức thành đạo, xin thầy truyền cho. Thì vì đạo sư này bèn phương tiện mà dạy cho người này tính tọa, dạy cho người này quán 12 pháp duyên khởi, dạy cho người này tích tập nhiều chúng đức, rồi sau cùng khiến cho người này đắc được A-la-hán. Thì cái khi mà đắc được rồi thì cái người này vui mừng hớn hở và nói rằng thật là mau lẹ, thầy đã dạy cho con một cái pháp mà nhanh nhất để mà thành tựu được cái quả giải thoát sinh tử. Thì cái câu chuyện này cũng giống như mọi câu chuyện ở một cái chỗ rằng nó lại một lần nữa làm cho mình chạnh lòng mà nghĩ lại rằng mình cũng là cái ông vua nói trên đó. Bởi vì mình thấy thiếu gì ở cuộc đời này, người nào cũng ham được nhanh được lẹ hết. Chẳng có ai mà chịu bỏ một cái thời gian ra để mà ngồi mà chờ đợi cái kết quả mà lúc nào cũng nôn nóng muốn được liền, lúc nào cũng dục dã những người xung quanh phải ra tay giúp đỡ mình hoặc là phải có biện pháp cho mình để cho mình mau được vào. Đừng có nói gì là đến những cái chuyện tu hành thành đạo. Nói cái chuyện là thế gian thôi, mình muốn được một cái gì đó mình cũng đòi hỏi người này và người kia đủ cách để làm sao cho mình mau chóng được. Mình cũng nôn nao như vậy, chứ đâu có lạ gì rằng là cái ông vua này không thôi đâu. Ở cuộc đời này ai cũng vậy hết. Thì dù như người nào người ta biết có một cái gì lợi cho người ta thì người ta cũng nôn nóng ghê lắm muốn đạt cho nó thành. Mình cũng vậy á, mình ao ước một điều gì, ao ước một cái món gì, mình cũng muốn là phải có ngay thôi. Mình đâu có chịu đựng mà gọi rằng là cứ từ từ mà làm đâu, trừ thầy Tâm Nguyên. Còn ngoài ra thì là tất cả thì người nào cũng nôn hết, nên là cũng phải muốn làm cho nó xong hết. Thì ông vua này thì cũng như là mọi người như thế. Thì cái câu chuyện này chỉ kể để mà minh chứng, để nói rõ cho một cái điều là nhấn mạnh về cái vấn đề gọi là vô trí trong cái vấn đề nói trên đó, nhất là để là đến cái vấn đề mà tu hành nữa. Thành ra mình cũng có thể thấy rằng là thiếu gì người nói với lại chư tăng hoặc là ngay cả chư ni rằng là sao mà niệm Phật hoài mà tâm nó không có được nhất tâm bất loạn. Mà niệm Phật hoài là niệm Phật được bao nhiêu lâu? Cũng giống hệt như ông vua này, nếu mà nuôi một đứa bé thơ, một cô công chúa nhỏ bé mà nuôi một năm trời rồi vẫn thấy nó mới chập chững bước đi, bảo ủa sao mà tôi nuôi nó hoài à, mà nó chưa có chịu chạy nhảy gì hết trơn. Thì người Phật tử cũng thường xuyên hay thắc mắc như vậy và bảo là tại sao con niệm Phật mà sao tâm nó cứ tán loạn hoài hoặc là nó hôn trầm hoài, tại sao? Tự mình thắc mắc tại sao. Thì ngay cái chính cái tự mình thắc mắc tại sao cũng thấy ngay rằng là mình có đủ khả năng để mà niệm Phật cho nó thành ra một cái nhất tâm bất loạn được. Tại vì vô trí, tại vì không hiểu gì cả. Còn nếu mà cái người có trí thì hiểu ngay là tại sao rồi. Nghĩ rằng là thứ nhất là mình á, thì gia duyên bận buộc. Gia duyên bận buộc đây là từ tâm cho đến thân. Bận buộc là cho đến mình nói có thể rằng cái người mà xuất gia mà không có chính niệm á, nó cũng thành gia duyên bận buộc. Gia duyên bận buộc là tất cả những cái vấn đề mà xung quanh cái bản ngã này, những cái ngã sở. Mình lấy tất cả những cái đó làm cái vấn đề gọi là cái gia đình của mình. Cái người đời á, thì lấy vợ của tôi, con của tôi, tài sản của tôi, nghề nghiệp của tôi, chức của tôi để làm cái gia đình của họ. Thì mình cũng nhớ là gia đình là cái chữ của tôi. Thành ra thì mình ở đây cũng có chùa của tôi, bổn đạo của tôi, đệ tử của tôi, lãnh thổ của tôi, phạm vi của tôi, vân vân, làm một cái gia đình của mình. Nhớ là gia đình là cái mà tư tưởng của tôi tạo thành gia đình. Không có cái tư tưởng của tôi thì người đó không có gia đình. Còn có cái tư tưởng của tôi đó là tự dưng là nó có gia đình. Thì chính những cái tư tưởng của tôi đó, nó làm tôi bận buộc vô cùng. Và những cái tư tưởng bận buộc đó đó, hẳn nhiên là nó thuộc về cái vấn đề gọi là tư tưởng của gia, cho nên gọi là gia duyên bận buộc, là những cái nhân duyên về gia, những cái nhân duyên về gia đó, nó bận buộc cho mình vô cùng. Bởi vì người tu sẽ không bận buộc, mà chỉ có những cái vấn đề tư tưởng về của ngã nó mới bận buộc. Còn những cái tư tưởng mà về cái vấn đề gọi là vô ngã, ly ngã, xả ngã thì không có bận buộc. Xả thì làm gì có bận, thủ mới bận. Luôn luôn như vậy. Thủ thì tự nhiên nó sẽ thành ra một cái mối bận cho cái người đó. Nhưng mà nếu mà xả thì nó lại trở thành cái mối thanh thoát cho cái người nói trên đó. Cho nên xả cũng là một cái đức tính mà tu Bồ Tát Đạo thì cần có. Ở trong cái vấn đề gọi là tứ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Xả vô lượng tâm đó là xả mọi mọi cái vấn đề mà nhân duyên của tôi. thì hãy xả tất cả những cái của tôi, chẳng thấy cái gì của tôi. Cho nên cái người tu tập đi đứng nằm ngồi gì cũng suy nghĩ, cái là đương nguyện chúng sinh, nhưng có đương nguyện ngã, mà không có đương nguyện ngã mà đương nguyện chúng sinh, nhất thiết để đương nguyện chúng sinh là để xả cái ngã, làm cái gì cũng làm cho chúng sinh, không có làm cho ngã. Đức Phật cũng dạy một cách gọi là phương tiện và gián tiếp vô cùng, là cho rằng là đời sống của một tỳ kheo tăng không có một cái tài sản nào cả, ngoài rằng là ba y một bát, với cùng lắm là bát rồi thì cái đáy, cái lự thủy nang là để ăn uống, một cái y để mặc, đơn giản đơn thuần. Mặc thì chỉ ba y, ăn thì người ta cho gì ăn nấy, không không đòi hỏi, không dụng tâm nghĩ đến cái vấn đề ăn. Thì như vậy mà cắt bớt đi tất cả những cái mà ngã vô cùng, những cái ngã sở, tại vì ngã sở nó là da. Thường thường thì người ta thì chỉ hiểu cái vấn đề rằng là da là một cái tổ ấm, và có cha có mẹ có con có cái có gia đình, nhưng mà cái tổ ấm đó từ cái gì mà sinh ra, những cái vấn đề ngã và ngã sở là có vợ tôi, có con tôi, có chồng tôi, có tài sản tôi, vân vân, thì nó thành ra. Nếu người mà không có tất cả những cái tư tưởng nói trên đó thì hẳn nhiên là vô gia. Như vậy thì người tu á cũng bị vướng vào trong tất cả những cái gia duyên bận buộc nói trên đó. Nếu mà người người tu đó mà không hiểu biết, tức là không tu đúng nghĩa, không có tu theo xả vô lượng tâm, mà không có tu theo cái nghĩa của các ái xuất ra, thành ra các ái là ra khỏi ra, ái đó là tất cả những cái niệm của ngã sở, mọi cái ngã sở đều được ái, mọi cái ngã sở đều được bảo trì gìn giữ bằng tinh thần của ái. Thành ra các ái thì mọi cái ngã sở đó dễ xả, dễ diệt, thì tự nhiên không còn ra nữa, tức là xuất ra. Như vậy thì một khi mà biết rằng là mình đã cả một cái đời nó gia duyên bận buộc, mà khi bận buộc có nghĩa là cái tư tưởng mà ái thủ của những cái ngã và ngã sở nó nặng nề vô cùng, nó chiếm hết thời giờ. Mà khi rằng là hiểu rằng nó bận buộc nó chiếm hết thời giờ như vậy á, thì làm thế nào mà nó còn cái thì giờ để nó nhất tâm bất loạn? Bởi vì một khi thủ là loạn ghê lắm, giống như bảng cư sĩ nói kim đa loạn nhân tâm, vàng hay nhiều á, vàng hay tiền bạc cái tiền tài nhiều á, loạn nhân tâm. Hoặc giả rằng là vàng đây là chỉ cho một thứ thôi, và tiền để nói nên một cái vấn đề, chỉ nội tiền thôi đã làm loạn nhân tâm, à huống là còn danh, còn quyền, còn ăn, còn ngủ, còn sắc. Mới một thứ thôi đủ làm loạn nhân tâm rồi, à huống là vô số thứ như vậy, thì cái tâm kia nó phải rối bời và loạn đến cỡ nào. Và khi nó rối bời và loạn như vậy đó, thì làm thế nào mà chỉ có một hai cái niệm mà lại có thể gọi là nhất tâm bất loạn nổi? Khi mà một hai cái niệm đó chỉ là những cái niệm mà mình chẳng tin cái gì hết, mình chỉ vẫn tin vào những cái niệm của ái thủ, mình vẫn khăng khăng tin vào niệm ái thủ, mình không lìa, vì không lìa vẫn khăng khăng tin vào ái thủ, cho nên cái nhân duyên đó nó mới bận buộc mình, tức là đêm ngày, tức là niệm trước niệm sau, niệm niệm bất vong, bất vong cái tinh thần của ái thủ. Vậy thì làm thế nào mà có thể nó nhất tâm bất loạn được? Nhưng mà thiếu gì những người Phật tử, Phật giáo đồ sẵn sàng để hỏi quý thầy, quý cô cái vấn đề nói trên. Và khi nào cũng đặt vấn đề, họ nói là con hiểu tại sao con niệm Phật mà nó cứ bị tán loạn hoài, hoặc nó bị hôn trầm hoài. Nhưng mà nếu nghĩ tới những cái chuyện mà danh văn lợi dưỡng cuộc đời, truy tìm ngũ dục, đâu có hôn trầm, dễ gì hôn trầm, tỉnh táo, trằn trọc thâu đêm. không có hôn trầm được. Thành như vậy mình thấy cái tính chất của cái con người ta nó ham muốn, mà nó muốn rằng là đừng bỏ công nhiều mà được cái quả ngay lập tức. Chính yếu tố đó là yếu tố loạn tâm, là cái yếu tố gọi rằng là không có chịu bỏ công bỏ lao mà lại muốn rằng là có thành quả to lớn. Cũng như chẳng hạn như ở ngay ở ở đây mình cũng biết có một người đã từng hỏi sư phụ như vậy rằng là ủa tại sao sư phụ nghĩ hay để nghĩ gì cũng ra hết mà sao con nghĩ hoài nó không ra. Thì cái câu hỏi đó thì cũng giống như là cái chuyện ông vua này. Mình là một người mà mới tu hành chưa được bao lâu, mình là một cái người mà bỏ công phu cũng có nhiều mà mình lại đòi rằng trưởng thành ngay lập tức, giống hệt như là ông thầy mình, giống hệt như uống cái thuốc này, tức là đọc hai ba câu chuyện này rất là tự nhiên trí tuệ tuyệt vời vậy. Mà đáng lý ra là mình phải dư sức để hiểu cái vấn đề rằng là đương nhiên rồi mà không cần phải thắc mắc chuyện đó. Và chỉ nghĩ như vậy, cái vị đó bỏ bao nhiêu năm trời để tư duy và để hiểu, mình ít ra cũng phải bỏ bằng từng đó 5 tháng, với điều kiện công phu cũng phải y chang hoặc hơn. Còn đây cái công phu của mình thì ít ỏi, uể oải, lười biếng mà lại muốn cái thành quả nó thiệt là nhanh, cho nên thắc mắc như vậy và thắc mắc và suy nghĩ như vậy và nói là tại sao như thế. Mà một câu thắc mắc hết sức là ngớ ngẩn, giống hệt như là cái ông vua này. Thì giống như ông vua này thắc mắc là bảo là ủa tại sao cái đứa bé thơ công chúa nhỏ bé này của trẫm sao mà bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi mà sao nó vẫn còn ngây ngô bé xíu vậy này. Thành ra lấy chính sư phụ mình cũng đâu có bao giờ mà ngạc nhiên hoặc là phẫn nộ hoặc là ngạc nhiên khi thấy mấy mấy tay thơ ấu chập chững đó nó vẫn thơ ấu như thường. Em chẳng ngạc nhiên gì cả mà nghĩ đương nhiên. Anh ra phải hiểu cái tinh thần rằng là đó nó chính là một cái mà gọi rằng là một cái tâm vi tế mà đôi khi nó làm loạn tâm, bởi vì con người ta mình thấy là tuyệt đại đa số nó là như vậy. Người không tu cũng thích như vậy, cũng thích nôn lắm, cũng thích mình mau thành công, mình mau được cái này, mình mau được cái kia. Mình không chịu suy nghĩ coi nhất cử nhất động, một cái bé, một cái nhỏ, một cái xíu gì mình cũng phải muốn rằng là có ngay được liền. Ở cái khi đi vào trong tu cũng vậy, rồi đi vào trong tu cũng vậy, rồi những cái người tu á thì không có chịu suy nghĩ những cái vấn đề nói trên đó, tức là vấn đề mà gọi rằng là nói rằng là tại sao tôi ngồi tĩnh tọa sao nó cứ tán loạn, tôi niệm Phật nó cũng tán loạn, mà tôi suy nghĩ Phật pháp nó cũng tán loạn, và cái gì nó cũng tán loạn hết. Mà khi mà mình suy nghĩ mọi cái sự nó tán loạn như vậy đó thì mình lại còn càng cần phải gia công nữa, tức là cần phải đừng có để đến tâm đến cái vấn đề tán loạn, mà cũng đừng có trông mong nó phải là mau tán loạn, mà cứ việc mà làm, cứ đúng cái đó mà làm, không không cầu kết quả. Cũng giống như ăn á, đừng có cầu no, cứ ăn đủ số lượng cái tự động nó no. Tu cũng vậy, cứ niệm mà đủ cái thời gian thì tự nhiên nó thuần thục, cứ tư duy đủ cái thời gian, cái học đủ thời gian đó, để nó có khả năng nó thuần thục. Còn chưa tới mà mình nôn thì chính cái nôn đó của mình á nó sinh nản. Tại sao vậy? Tại vì mình sẽ thấy rằng là mình nản rằng là tại sao mà mình học được rồi, mình hiểu nổi Phật pháp, mình học được Phật pháp mà mình không có vào được với Phật pháp. Thành ra nản quá rồi, bỏ. Thế như vậy thì chính cái vấn đề mà gọi là thực sự cái vấn đề mà cái nản đó là ở trong đó nó có cái tính chất của cái sự mà mà nôn. Mà những cái người nôn đó lại là những cái người nôn mà không phải là những người mà gọi là dụng công dữ dội mà nôn đâu, mà những người mà bỗng một ngày nhớ đến thì dụng công xong không được, cái thì nó rõ ràng đấy, đây này, tôi dụng công mà nó không được. Nhưng mà cái dụng công mà muốn dụng công được nó phải trường kỳ theo thời gian. Còn mình có dụng công xong cái lâu lâu đến lúc nào mình dụng công không được cái mình đổ thừa, mình nói rằng là đó, tôi không có hạ Phật pháp, thế mình đổ thừa như vậy. Mà mình không có chịu nghĩ rằng là không phải, là tại vì cái thời gian của mình nó không có định, mà nó không có đủ dài, đủ cái tầm kích, đủ cái chiều dài để cho cái tư tưởng của mình nó trưởng thành. Và mình bỏ phế cái tinh thần đó, bỏ phế cái sự tư duy đó, lâu lâu đụng chạm mình tư duy, nếu mình tư duy không được thì mình sẽ nghĩ như vậy, và mình sẽ nghĩ sai lầm như vậy. Và khi mình nghĩ sai vậy nó lại đưa đến một cái sai thứ hai. Cái sai thứ hai đó là mình phiền mình, và tự mình cho rằng là mình không có nhân duyên Phật pháp. Thành ra từ một cái sai lầm này nó đưa đến những cái sai lầm khác. Mà nếu mình hiểu được ra một cái vấn đề rằng để không có giận mình, mà cũng không có để thấy rằng mình không có nhân duyên Phật pháp, mà mình chỉ thấy được cái chính xác của nó là do tại vì mình không thường xuyên dụng công. Thành ra đến lúc đụng chạm mình với dụng công á thì mình quờ quạng. Chẳng hạn ví dụ như ở cuộc đời á, mà ở một cái cuộc đời bình thường thôi, khi đi lính đi tráng á, nó cũng có một cái câu khẩu hiệu là thao trường đổ mồ hôi, xa trường bất đổ máu. Có nghĩa là nếu mình ra sức tập luyện mình ở thao trường, là cái chỗ mà tập luyện quân đội, thì bây giờ ra xa trường là cái chốn mà giết chém nhau bớt đổ máu. Thì cũng vậy, nếu ở trong những cái thời gian bình thường này á, gọi là thao trường, nếu mà mình chịu khó đổ mồ hôi về tâm trí thì xa trường tức khi đụng chạm mình đỡ tốn sức suy nghĩ, mình sẽ dễ dàng để thấy mình như là một chiến sĩ mà ít được huấn luyện. Nên khi ra trận mình sẽ dễ bị bại trận. Rồi khi mình bại trận như vậy, mình đổ thừa cho tất cả những cái gì đó khác, mà mình thấy được cái yếu tố thực là tại vì mình thiếu tập luyện, nên là mình bị. Còn nếu giờ mình cứ kiên trì mà mình tập luyện đó, theo dòng thời gian chỉ có kiên trì tập luyện, chỉ cứ cứ ra sức, cứ ra sức, thành hay bại gì, thành quả của nó rồi chẳng cần màng, cứ chỉ việc ra sức, thành cũng ra sức, bại cũng ra sức, cứ việc ra sức mà thôi, thì tự nhiên nó có cái ngày gọi rằng là nó trưởng thành. Thì nó đòi hỏi một cái yếu tố như vậy á, thì nó trưởng thành, nó trưởng thành cái tâm trí của mình. Thành ra cái ông vua này mà mọi người là khi mà mình nhìn vào thì mình cứ chỉ thấy được cái vô trí của ông vua này. Mà cái câu chuyện này là muốn dùng ông vua để mà tự cho mình thấy được cái vô trí của mình. Tức là cái mà mình không chính mình thấy mình, tại vì thấy mình nó rất khó, thấy người thì nó dễ. Thành ra vì vậy câu chuyện đấy nó cũng chỉ như là một cái phương tiện để cho mình dễ thấy. Rồi mình nói đến cái vấn đề là khi ông vua này á trải qua 12 năm, cô con gái uống thuốc và xuất hiện lần đầu tiên trước ống sau 12 năm, lớn trưởng thành, ông phục qua, ông mừng qua, cũng ban thưởng cho cái viên mà ngự y này biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Thế cái điều này nó cũng giống như những cái vấn đề mà đại khái rằng là có nhiều người ấy. Nhất là mình nói rằng là về tôn giáo, nếu có Phật giáo là lại có thể nói rằng là khả năng mà rơi vào trong cái tình trạng ít nhất. Nhưng mà với những cái người tín đồ Phật giáo mà cái tâm họ nó cũng gọi rằng là có một cái chút mà gọi rằng tâm linh nó giống hệt như là những cái tín đồ của những tôn giáo khác nữa, tức là tin về quỷ thần thần thánh. Thì may ra nó những cái hàng đó đó lọt vào trong cái hàng mà gọi rằng giống cái ông vua này, tức là đại khái là có đôi khi do nơi mình á làm mọi cái sự gì đó trong cái đời sống của mình, trong cái đời sống của mình rồi mình làm được những cái mà gọi rằng là làm lành lánh dữ, bố thí, sống một cách có lương tâm lương thiện, rồi mình được là những cái phúc báo nào đó. Tức là khi mình được những cái phúc báo nào đó rồi mình cứ đinh ninh rằng là của thần của thượng đế cho mình ban thưởng cho mình đội ân, mình tri ân, mình thoát chết mình cũng nói là ô do thượng đế an bài cho nên tôi thoát chết, còn mấy đứa kia nó chết sạch mà tôi thì thoát chết, thượng đế linh hiển vô cùng, thượng đế bảo vệ tôi. Mà như vậy thì xác suất là thượng đế linh một, thượng đế không linh 100, thì dù bây giờ 101 anh cùng đi mà 100 anh chết ngắc có mình sống. Thì vì lý do đó mình nói rằng là ô với cái sự an bài của thượng đế, linh thiêng của thượng đế, niềm tin vào thượng đế tôi được sống sót, tôi tri ân thượng đế. Như vậy thì nếu bỏ phiếu mà xác suất, nếu mà do nơi sống á là cái phép lạ của thượng đế, là sự linh của thượng đế, thì cái sự chết là một sự mà phép chẳng lạ và chẳng linh, bất linh của thượng đế. Như vậy thì bất linh của thượng đế 100, linh của thượng đế 1. Như vậy thì linh cái nỗi gì? Tại vì nếu đặt tiêu chuẩn linh ở trên vấn đề là sống thì như vậy khẳng định ngược lại chết là bất linh. Như vậy thì cái xác suất linh của thượng đế là 1/100. Yêu hoa nó rồi, người ta với cái đầu óc hơi mê tín thì người ta cứ suy nghĩ với đầu óc một cái tin vào trong cái quỷ thần hay là thượng đế, tôn giáo thì thường thường như vậy, cho nên cái giống gì cũng nói tại thượng đế, thắng giải thể thao tôi cũng nói tại nhờ thượng đế, rồi đấu bò giết được con bò cũng nói là nhờ thượng đế, cái gì cũng nhờ thượng đế. Nhưng mà mình không có hiểu, cũng giống như anh vua này nói là nhờ thuốc, mà kỳ thật ra nó thuốc là thuốc dẫn chơi. Còn cái vấn đề là cái vấn đề của thời gian tính. Thì ở khía cạnh của tôn giáo á, thì cái linh của thượng đế là giống như cái thuốc này, còn cái khía cạnh mà thành tựu đó đó là cái khía cạnh của cái vấn đề mà là trải qua những cái giai đoạn, tức là thời gian tu tập phúc đức. Tu tập phúc đức nó thành. Rồi khi nó thành tựu như thế thì lại không biết là do nơi cái thời gian tu tập tích đức mà lại ngỡ rằng là do nơi thượng đế làm thành hay là do nơi thuốc làm thành, kiểu như ông vua này suy nghĩ mà không biết rằng là do yếu tố thời gian. Thì thời gian nó có một cái đặc tính mà người ta hay nói thời gian là liều thuốc để diệt đi tất cả những nỗi đau hay là nỗi buồn. Nhưng mà đó chỉ là mới nhìn có một khía cạnh thôi. Còn có một cái khía cạnh khác là giống như rằng là trong mấy cái vấn đề mà là mấy vị cư sĩ mà trình bày những cái quan điểm qua những câu chuyện ngu này này, thì có cái chị Bích Liên ở bên Canada, thì chị đó cũng trình bày phát biểu, chị cũng có nói, chị nói thời gian cũng là liều thuốc chữa bệnh, mà thời gian đồng thời cũng là yếu tố tăng trưởng bệnh. Đúng vậy, thời gian cũng là cái yếu tố làm tăng trưởng cân bệnh của mình, và thời gian cũng là cái yếu tố mà trị liệu căn bệnh cho mình. Thì nếu mà nhìn theo Phật pháp thì cái nào cũng giống nhau thôi. Vậy thì tính của thời gian phải chăng là trị hay là tăng bệnh? Thật ra yếu tố của thời gian chẳng có trị hay tăng gì cả. Yếu tố của thời gian là vô yếu tố. Mà tất cả những cái trị hay bệnh là do những nhân duyên nảy sinh ra, mượn thời gian, mượn cái yếu tố mà bất động của thời gian, vô tính của thời gian để mà nảy sinh ra những tính trị liệu hay là tăng trưởng bệnh. Mà thôi. Thì nếu để cái thời gian nó trôi qua thì nó có hai cái vấn đề sinh ra. Một là nếu yếu tố thời gian nó trôi qua bằng cái sự tu tập thì quả tình thời gian đó là thời gian đó là một vị thuốc hay. Thời gian càng trôi thì trí tuệ càng tăng, tứ bi càng thêm kiên cố. Và nếu ngược lại, thời gian càng trôi qua thì cái vô minh càng lấp đầy, thì cái nghiệp càng thêm dày. Thế để thời gian nó trôi qua. Thành ra khi nào thời gian nó cũng trôi qua, nó cũng có tất cả những cái như thế. Rồi nếu mà con người ta sống sống tức là dòng trôi chảy của thời gian, mà khi dòng trôi chảy của thời gian mà nếu người ta sống theo một cái đời sống lương thiện thì người ta có được một cái quả báo lương thiện. Thì đối với Phật pháp thì chẳng có một thần linh nào ban bố cho mình cả. Tức là đối với Phật pháp là một cái mà nhìn đầy trí tuệ thì cũng giống như những người xung quanh vua nhìn thấy. Thế chẳng có phương thuốc nào làm cô gái lớn cả. Ngoài chính cái dòng thời gian đó nó làm cho cô gái lớn. Thì giả sử có hai phương diện. Một người bị đọa, một người được lên thiên đường, một người xuống dưới địa ngục. Thì chẳng phải là thượng đế trừng phạt mà người kia xuống địa ngục, mà cũng chẳng phải thượng đế ban thưởng mà người kia lên thiên đường. Không phải do thuốc, mà là do đây dòng thời gian trôi qua. Nhưng mà thời gian của con người trôi qua giống như là thời gian ở trong câu chuyện này trôi qua. Thời gian có một đặc tính làm con người mỗi ngày mỗi già đi, lớn lên, già đi. Còn thời gian dưới con mắt của Phật pháp, dòng thời gian nó ngoài cái tính chất đó, nó còn dòng thời gian đó, nó còn làm cho cái trí tuệ trưởng thành lên. Đấy. Hay là cái ác trưởng thành lên. Rồi khi cái trí tuệ trưởng thành lên tới cái mức mà gọi rằng là cuối cùng, thì đương nhiên được cái vấn đề gọi rằng là liễu sinh thoát tử. Hoặc là cái dòng thời gian nó trôi đi với một cái tính chất gọi rằng tăng trưởng tất cả những cái vô minh. Thì khi nó đến một cái mức cuối cùng của nó thì vô minh thành tựu, người kia đọa lạc. Thì dòng thời gian bình thường của mình cũng vậy, nó trôi chảy ra để đưa một người đến một chứng bệnh trầm kha và phải chết sớm. Và dòng thời gian cũng trôi chảy cho một người mà đưa người đó đến tráng kiện và sống thọ. Chứ đâu phải dòng thời gian bình đẳng đối với tất cả đâu. Mà thiệt ra thì dòng thời gian bình đẳng đối với tất cả. Nhưng mà do nên mỗi nhân duyên trôi trên dòng thời gian đó mà nó đến các cái đích khác nhau. Thành ra thời gian cũng làm cho người ta trưởng thành, mà thời gian cũng đẩy người ta đến chỗ chết. Hai người sinh cùng năm cùng tháng, 20 năm sau, một người trưởng thành, một người thì đem chôn. Thành ra cái dòng thời gian nào nó cũng có một cái đặc tính riêng đối với cái người nói trên, tức là tùy duyên của cái người đó mà dòng thời gian nó có trôi chảy khác trốn. Và tùy theo duyên thôi. Nhưng mà dòng thời gian thì nó bình đẳng, bất động. Nó tùy duyên mà trôi theo thôi. Thành ra nếu mà mình quan sát như thế á, thì mình cũng hiểu là nếu mình cứ để dòng thời gian nó trôi qua mà không bằng một cái vấn đề gọi rằng là dùng dòng thời gian đó làm phương tiện để tăng trưởng trí tuệ. Tại dòng thời gian trôi chảy mới có chuyện tăng trưởng. Thì ngược lại vô minh sẽ tăng trưởng. Cho nên chính vì lý lẽ đó mà ít ra mỗi một ngày mình cũng mới có một cái sự tư duy ít ra. Thì như vậy thì với 24 tiếng đồng hồ chơi trôi chảy, trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình cũng có một thời suy nghĩ, giống như trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình có uống một viên vitamin, nguyên ti vitamin. Mà nếu mình để 24 tiếng đồng hồ nó không có một cái chất sinh tố nào hết, rồi kế tiếp là 24 tiếng đồng hồ nữa không có một cái sinh tố nào đấy hết, và cứ như thế nhiều cái 24 giờ đồng hồ, thì mình càng lúc càng hao hụt, càng thiếu kém cái chất sinh tố đấy trên. Mà nếu mỗi ngày mình có đủ cái chất sinh tố đó thì cứ mỗi 24 giờ đồng hồ trôi qua thì chất sinh tố đó càng lúc càng phát triển, càng gây tác dụng, và mình được kiện khang. Thì cái tư duy cũng vậy ấy. Thành ra đừng có nghĩ gì hết tới cái vấn đề gọi rằng là tại sao tôi nghĩ được hay tại sao tôi nghĩ không được, mà cứ chỉ như vậy. Mỗi một dòng thời gian, mỗi một khúc thời gian là 24 tiếng đồng hồ trôi, tôi không cần biết gì hết. Tôi chỉ hẹn cho tôi là trong 24 tiếng đồng hồ đó tôi cần phải uống một liều thuốc tư duy, và không bao giờ để quá 24 tiếng mà không uống. Và nếu tôi chỉ biết như vậy thôi, rồi thì đến một cái ngày bất giác tôi thấy tôi như vua thấy công chúa, trưởng thành hồi nào cũng hay, tức là có trí tuệ hồi nào cũng hay. Trí tuệ đâu có thấy từ từ được đâu, cũng như cái già đâu có thấy từ từ được đâu. Thời gian nó vẫn trôi qua, mình biến đổi ngừng nhưng mà mình đâu có thấy. Nhưng mà nó trôi đến một thời gian đủ đủ dài thì mình thấy mình già, cũng như nó trôi đến thời gian đủ dài để cho mình thấy mình hết ngu và mình khôn ra. Thì mình sẽ thấy như vậy. Cho nên mình phải biết sử dụng cái dòng thời gian đó. Và bây giờ mình biết là cái kết quả đó chỉ là cái cách sử dụng cái dòng thời gian đó, là nhân hành. Làm thế nào mà sử dụng cái nhân hành đó đều đặn, không thui thất, không lay động, không gián đoạn. Có nghĩa là thời gian cứ trôi đi bằng định. Có nghĩa là cái nhân hành đó nó không có lìa với thời gian. Thế cái nhân hành mà trôi đi với dòng thời gian đó, mà dòng thời gian nó bị cái nhân hành nó làm thành định, rất là không có trôi chảy đi đâu được nữa, mà trôi chảy theo cái nhân hành, dùng thời gian đó để phô diễn cái nhân hành, cái nhân hành nó trở thành một chuỗi thời gian. Tất cả những cái đi đứng nằm ngồi, nó năng động tình độ sinh từ ngày này qua ngày nọ, nó trở thành một chuỗi thời gian. Thời gian đó sẽ trôi đến chỗ trưởng thành của trí tuệ, của quả đức, cái thành được quả đức. Thì tất cả những cái vấn đề yếu tố đó, đó là chẳng phải rằng là ai ban thưởng cho mình hay là thuốc thần gì hết, chẳng phải thượng đế cho thuốc mà mình được lên thiên đường, mà cũng chẳng phải thượng đế cho thuốc mà mình xuống địa ngục, mà toàn là do nhân hành của mình để đưa mình đến một cái kết quả trưởng thành thiên đường hay trưởng thành địa ngục, trưởng thành cái địa ngục của mình hay trưởng thành cái thiên đường của mình. Thành ra không có bị cái mà gọi rằng là mê tín, giống như rằng là người mà đại đa phần cả các tôn giáo hay bị, tức là cái suy nghĩ rằng là nhất nhất đều là do nơi thượng đế an bài và sắp đặt. Mà nếu vi phạm thượng đế mà an bài và sắp đặt như vậy thì thượng đế quá dã man. Tại vì cái an bài của thượng đế ở cái thế giới này mình thấy khổ nhiều hơn rằng là lại. Chính đời mình cũng vậy, và đời của mọi người cũng vậy. Người thượng đế mình trước mắt mình nhan nhản, mình thấy rằng là những cuộc giết người tập thể, những cuộc, nghĩa là gọi là thanh trừng chủng tộc. Thượng đế xếp đặt luôn nó sao? Tại sao thì thượng đế không có con, cùng là con thì tại sao không cho nó một đại gia đình giống nhau, mà con cái mà tự nhiên lại đẻ ra đứa trắng bóc, đứa đen xì, đứa vàng thè. Xong rồi để cho chúng nó phải phân biệt những cái hình thức đó với nhau để nó tàn sát nhau. Tại sao thượng đế lại tạo cho nó, chúng nó những cái cơ hội để mà sinh ra những cái tâm ác? Đáng lẽ nếu thượng đế mà là một cái người bác ái thì khi mà an bài một chuyện gì thì phải nghĩ trước, chắn tránh tất cả những cái hậu quả tai hại nó có thể xảy đến khi mình an bài theo cái lối như thế này. Thượng đế mà làm việc hồ đồ như là cái kẻ mà ưa sân mà nổi giận, nổi chút khi nổi sân là trừng trị, hờ một chút là trừng trị, mà lại hồ đồ, trừng trị một cách hồ đồ, trừng trị mà không hiểu là lỗi tại mình. Ai bảo tự nhiên mình đi mình cho ma quỷ vào trong thiên đường làm gì ấy? Thì con người khi mà không có nhận ra cái vấn đề là dù thượng đế hay dù là chư Phật hay là dù cho thiên thần quỷ vật thì không có một người nào làm sai được cái luật nhân quả ấy. Không ai có thể đem một cái kẻ ác lên thiên đường, mà cũng không ai có thể đạt một người mà đức hạnh xuống dưới địa ngục được. Như vậy thì rõ ràng yếu tố của thiên đường địa ngục là quyết định bởi cái đức hạnh hay là phi đức hạnh của mình, mà không phải bởi chư Phật hay là thượng đế, mà là bởi mọi cái nhân hành của mình hết, cho nó quyết định những cái như thế. Như vậy thì mình phải kinh nghiệm một cái điều á, là mình thiếu chủ, mình thiếu cái vấn đề khách quan, mình chủ quan, cho nên khi nào mình xem cái chuyện ngu này mình cũng cảm giác là mình này ngu vậy chứ tôi đâu có ngu vậy đâu, tôi là khôn hơn nó nhiều bởi vì tôi thấy nó tôi biết ngu liền à. Ấy vậy nhưng mà giống như vừa nói đó, mấy cái đứa ngu trong mấy câu chuyện này chưa chắc là đang ngu, tại vì nó chưa có được nghe chuyện ngu của nó. Những kẻ mà biết những cái chuyện ngu này rồi nó mà vẫn theo như thế mà hành xử và suy nghĩ mới là chi ngu. Thành ra mình vì chủ quan cho nên mình nhìn một kẻ ngu cái mình ô đồ ngu, còn mình là khôn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nghĩ cho kỹ lại á, thì mình y chang là y chang, không sai mà mảy may mọi cái suy nghĩ, mọi cái ao ước, mọi cái muốn. Cũng như chẳng hạn như chú Tâm Từ đấy hỏi rằng là không biết động lực nào mà ông vua đòi như vậy, mình tự phấn mình thế mình biết cái gì. Thế sao mình phải đi hỏi ai hay mình phải hỏi ông vua? Ông vua là chỉ là một cái mẫu mà biểu trưng cho tất cả mọi người, tất cả chúng ta, biểu trưng cho một cái tinh thần như vậy, là khi nào cũng muốn rằng là bỏ công sức và thời gian rất là ít và ngắn, nhưng mà được một cái thành quả to lớn, là mau trưởng thành, mau trưởng thành, được một cái thành quả to lớn cái lắm. Tu bỏ một chút công lao đòi rằng là nhất tâm bất loạn, niệm Phật một chút vẫn một mặt đắm đuối với thế gian, suy nghĩ lưỡng lợi. Khi mình ở thế gian này á thì mình phải có được hưởng ngũ dục, cho nên vẫn phải nhào đầu vào với ngũ dục gia duyên bận buộc, nín ra một chút thời gian để dành nó niệm Phật, để mình có thể sử dụng sau ghi chép lưỡng lợi. Suy nghĩ như vậy, nín ra một chút thời gian niệm Phật, nín ra một chút xíu ngũ dục làm bố thí, rồi mưu toan rằng là chỉ bỏ một cái chút xíu ngũ dục đó ra, mình sẽ được hết bệnh khổ, mình sẽ hết xui, mình sẽ được mạnh khỏe, được sung sướng, được đủ thứ. Niệm Phật một chút xíu như vậy, bố thí một chút xíu như vậy, bỏ một chút xíu ngũ dục ra, mưu toan hợp những thứ đó để mà mưu lên trên tịnh độ. Toàn là bỏ công thật là ngắn, bỏ công thật là ít, bỏ thời gian tu thật là ngắn mà lại muốn thành quả hết sức là vĩ đại. Cho nên Đức Phật mới cảnh cáo là, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Không có thể nào mà lấy chút xíu, gọi là chút xíu khi mà phúc đức nhân duyên đó mà lại đòi sinh được rằng là về thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Phúc đức nhân duyên niệm Phật, phúc đức tu hành, thiểu thiện căn, là cái thiện căn nó có chút tẻo. Bởi vì tại sao vậy? Cái căn tính dục của mình á, 99% dành cho ái thủ, 1% dành cho bố thí và niệm Phật. 99% dành cho ái thủ, dành được ái thủ, nói ví dụ thôi, bây giờ dành được 100 ngàn thì bỏ ra 10 đồng bố thí. Đó là thiểu thiện căn. Thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên. Nghe nhân duyên, nó là nhân duyên niệm Phật. Nhân duyên niệm Phật nó cũng thuộc về thiểu thiện căn. Bởi vì một ngày 24 giờ đồng hồ, chỉ có bỏ ra giỏi lắm á, 1 tiếng đồng hồ niệm Phật. Còn 23 tiếng kia, kể cả giờ trong mộng, cũng là niệm ngũ dục. Thành ra thành quả bố thí cũng tèo teo teo, thành quả niệm Phật cũng bé tèo teo. Mà muốn vãng sinh, anh có Đức Phật mới tuyên thuyết như vậy. Cho nên chính cái lý lẽ đó, đó mà mới hiểu được rằng là người ta là tham như vậy. Cho nên trong này mới kể câu chuyện rằng có người đến tu và nói với vị đạo sư như vậy: con đây muốn tu hành lập tức giải thoát thôi, cho nên xin thầy truyền thọ cho con cái pháp nào mà lẽ. Thì đạo sư mới mới nói: được rồi, thì trước khi mà tôi bày cái pháp đó cho anh á, thì thôi bây giờ trong cái thời gian chờ đợi á, chờ đợi tôi bày pháp cho anh á, bây giờ anh chịu khó anh tính tọa, anh tính tọa thời gian đi chờ tôi, rồi thế rồi tôi sẽ nói cái pháp đó cho anh nghe. Trong thời gian đó anh nhớ anh có làm gì hết ngoài tính tọa hết. Rồi anh kia ngồi tính tọa thời gian, xong nói, rồi đạo sư nói tiếp rằng là: thôi cái thời gian kế tiếp này á, thì bây giờ thôi anh quán thập nhị nhân duyên giùm tôi, trong trong thời gian anh chờ tôi mà bày cho anh cái pháp mà túc thành đạo á, thì bây giờ anh cứ quán thập nhị nhân duyên thôi. Anh phải có một cái điều kiện như vậy, mà anh không có được quán cái gì khác hết đâu, không anh có được gặp bất cứ cái chuyện thế tục đời gì hết á, anh cứ chỉ quán thập nhị nhân duyên cho tôi thôi. Rồi anh này quán thập nhị nhân duyên, rồi trong thời gian quán thập nhị nhân duyên tu hành tích như vậy này, nó cái dòng thời gian nó trôi chảy, nó tích biết bao nhiêu là công đức, nó tích biết bao nhiêu, tại nhờ cái thời gian nó là nhân hành tu tập, không phải là nhân hành của tham dục, mà là nhân hành của xả dục, của luyện tư duy. Cho nên cái dòng thời gian nó trôi chảy đủ cái thời gian. Bây giờ cho ông thuốc, tức là chỉ cần nói vài ba lời pháp và rồi bây giờ anh đầy đủ hết tất cả những thứ đó rồi, thôi bây giờ tôi đây tôi kiếm ra cái pháp đó rồi, bây giờ tôi nói cho anh nghe. Thì với khi đó cái trí tuệ đầy đủ, cái sự tư duy đó đó nó thành tựu rồi, cái sự tư duy chín mùi rồi, cái tư duy nó nhờ quán thập nhị nhân duyên cho nên thấy gốc, thấy thực tướng, thấy mọi sự. Thành cái tư duy mà chuyên môn quán thấy thực tướng ấy, thì bây giờ nói một cái thấy liền thành, ô hay thiệt, mới nghe một cái một nó là giác ngộ, là nó ngay trước mắt, là hồi nào giờ không biết, hay thiệt nhanh. Nhưng mà chuyện này chỉ là ví dụ thôi, chứ còn A-la-hán đâu có sạc lô vậy đâu. Nhưng mà đây chỉ là nói ví dụ cho mình nghe vậy thôi. Thành ra lúc đó giác ngộ, nói ồ hay thiệt. Thì mình đây cũng vậy, nếu mình cứ để ngày tháng trôi qua bằng sự tư duy, đến một cái lúc nào á, mình sẽ nói sao bây giờ mình thấy thì hiểu à? Sao mình tự hiểu từ một cái này nó bắt qua, bắt qua nó hiểu. Cũng giống như một cái ngu á, nó bắt qua rất nhiều cái ngu. Chỉ một cái ngu nó làm mất sạch sành sanh hết giáo pháp của Như Lai, giống như chuyện cất sữa. Chỉ một cái ngu đó làm mất sạch sành sanh sữa. Cho nên chỉ nói nhất niệm vô minh á, thì coi như là mất hết cái tính bản giác toàn bộ, chứ không phải mất một phần. Nên chỉ nhất niệm vô minh như vậy, mà hà huống chúng ta đây thì vô lượng niệm vô minh, chứ không phải nhất niệm vô minh. Một niệm vô minh đủ làm tối tăm cuộc đời. Hà huống là trong suốt một cuộc đời tích lũy vô lượng niệm vô minh, làm sao mà niệm Phật chút xíu mà có thể nhất tâm bất loạn. Cộng với vấn đề đó là tu định, cộng với cái vấn đề rằng là Phật thì không có nắm vững, niệm cũng không biết niệm, cho nên niệm Phật với một cái niệm hết sức là động, tức là niệm với tính toán mưu toan, mà niệm không phải vấn đề gọi như là tổ sư nói là ngã kim chính niệm vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ, là vì bồ đề đạo mà cầu sinh tịnh độ. Còn đây là đâu phải vì bồ đề đạo đâu, cầu sinh tịnh độ thì vì sợ vào chốn địa ngục mà thôi, vì sợ khổ, để trốn khổ chứ không phải là vì bồ đề đạo. Còn vì bồ đề đạo đó thì là chịu khổ cho chúng sinh chứ không phải là trốn khổ, tinh thần khác hẳn. Anh như vậy thì ở nơi cái câu chuyện này á, thì mình thấy những cái yếu tố là yếu tố của ông vua mà đòi rằng là cho cái thuốc nào cho cô công chúa mau lớn đó, là cái yếu tố mà con người ta nó thường như vậy, nó thích bỏ thời gian ngắn, thích bỏ sức ít mà được kết quả thật là lớn. Đây cũng vậy, thích thời gian ngắn thôi nhưng mà cô gái con gái mình phải lớn ngay, không có thích bỏ cái sức nuôi dưỡng nhiều, chỉ dăm ba hôm thôi uống thuốc vô nó lớn hẳn luôn. Thành ra con người ta là đều có cái tính như vậy hết, từ đời vào cho tới đạo. Ở cuộc đời đối với ngũ dục, cái tâm tham này nó cũng mạnh hệt như vậy thôi, tức là cũng muốn là bỏ sức nhiều mà được được ngũ dục lớn. Thì con người ai cũng muốn mau hết trơn à, cũng thích lẹ hết, mà cũng gọi là vội vã hấp tấp. Thì vội vã hấp tấp cũng là một cái mà sai, nhưng mà lèng chèng cũng là cái sai, tức là hai cái thái cực khi nào nó cũng là hai cái sai hết rồi. Và nó chỉ có cái gọi rằng là đương nhiên là cái vừa phải ấy, trung đạo vừa phải thì mới là cái liều thuốc quý cho thời gian, biết sử dụng thời gian. Vậy thì chuyện này ông vua là để dạy cho mình một cái điều nói trên đó, mình ngồi mình quán cái chuyện ông vua rồi mình quán tự mình cũng thấy mình giống vua nhiều cái ghê lắm đó. Rất là nhiều. Một vấn đề. Vấn đề thứ hai là thuốc. Thì thuốc đó dưới con mắt vô trí của ông vua, tức là con mắt vô trí là con mắt thế nào, là con mắt là thích bỏ công ít, thích bỏ thời gian ngắn mà được quả lớn, đều vô trí hết. Thì cái vô trí đó không bao giờ nhận chân ra được là cái kết quả chân thật từ đâu sinh. Cho nên cái vô trí đó thường thường hay đưa đến cái thái độ hồ đồ lỗ mãng ấy, mà làm hỏng sự. Anh ta vô trí này không có hiểu, anh ta vô trí đó chỉ nghĩ rằng là ô do lấy thuốc, mà không nghĩ rằng là do nên thời gian. Thành thuốc nó chỉ là thuốc cảm. Thì cũng vậy, người ta cứ tôn giáo người ta cứ tin, người ta cứ tin hoặc là cho người ta. Rồi ngay nói người Phật tử cũng tin như vậy nữa, ở cái Phật độ, ở cái chút xíu gì ra cũng Phật độ hết trơn này, mà Phật chỉ độ mình cái duy nhất thôi, độ mình xả ngũ dục, độ mình hết cơn ngu. Và ngoài ra Đức Phật đâu có độ cho mình được ngũ dục đâu, hở ra cái gì cũng Phật độ. Phật độ có nhiều cái mình nghe mình sợ luôn, nên là Phật độ như vậy. Trời ơi, tôi là nhờ Phật độ đó. Nói ví dụ tôi nhờ Phật độ, tôi ung thư bao từ 3 4 năm rồi mà nó không chết, nó hành gần chết mà không chịu chết, rồi bây giờ nó tăng lên cái ung thư phổi, rồi nó sắp sửa lan qua gan nữa, mà Phật độ cho nên tôi vẫn sống nhăn rồi. Trời ơi, mình nghĩ cái đó chắc Diêm Vương độ, cái đó kêu bằng hành á. Tại sao cứ nghĩ là được sống đó, được sống đó là Phật độ. Cũng giống như nãy mình nói, cái được sống đó là nói rằng là Thượng Đế độ. Tất cả cái tinh thần nó lỗi không phải ở Thượng Đế hay là Phật, mà lỗi ở cái người lý luận. Anh sẽ cái người lý luận như vậy đó, thì lại giống như cái chuyện mà ca ngợi bố á. Lý luận như vậy đó để mà ca ngợi Thượng Đế, lý luận như vậy để ca ngợi Phật, rốt cuộc phỉ báng Phật và Thượng Đế. Nếu giống cái câu chuyện các anh mà chàng mà ca ngợi cha, thành ca ngợi Thượng Đế như vậy thì người ta thấy Thượng Đế là bếp, bởi vì cái linh của Thượng Đế có một à, mà cái bất linh của Thượng Đế tới 100. Anh chính cái người ca ngợi đó, đó là cái người hủy báng Thượng Đế, chứ không phải là Thượng Đế thật sự là linh hay là bất linh theo cái nghĩa như vậy. Phật cũng vậy. Cho nên nếu mà Phật độ mình kiểu như vậy thì mình phải vái với Đức Phật và ra Phật đừng có độ con giống như cái người nọ nha. Nếu mà số con nó hết rồi á thì cho con đi sớm đi, Phật độ con là Phật đón con về Tây phương cực lạc. Và đừng có để con ở đây sống chung làm bạn bè tri kỷ với một đống ung thư. Con chỉ còn có bạn bè là ung thư. Đấy. Người thân là thuốc men. Còn thì chẳng đời sống chẳng còn nghĩa lý gì. Ăn uống cũng không vào. Người xung quanh vắt khổ với mình. Thân thì đau lên đau xuống, ngủ không yên, ăn không được. Đi không xong, ngồi không, cũng không an nữa. Sống như thế thì chỉ là một sự đày đọa mà thôi. Mà cứ ca là Phật độ thì hủy báng Phật có gì. Anh sẽ cứ được sống từ từ tín đồ Phật giáo cho đến tín đồ của mọi tôn giáo, cứ được sống là Thượng Đế mới Phật thế tận, Thượng Đế Phật độ mình đó là cái phước của mình. Mà Phật với Thượng Đế đâu có coi trọng cái đời sống ở thế gian này đúng đâu. Thượng Đế thì nói lên thiên đường, Phật thì nói lên tịnh độ hoặc niết bàn. Phật mới lại Thượng Đế đều không có ủng hộ rằng là ở lâu bền ở thế gian này, chưa từng có. Đức Phật chỉ nói là mình chỉ nên ở lâu bền trên thế gian này với một điều kiện để độ hóa chúng sinh. Còn nếu không phải như thế thì không nên ở lâu bền với thế gian này mà nên về cực lạc. Đức Phật khi nào cũng khẳng định như vậy. Chỉ có một mục tiêu, chỉ có một nhiệm vụ để có khả năng ở lâu bền nơi thế giới này, đó là vì lý do Phật sự độ sinh. Còn nếu không phải cái lý do nói trên đó thì đừng có nâng ná, đừng có chần chừ, đừng có lưu luyến cái thế giới này, xả nó đi về tịnh độ. Mà Thượng Đế nào cũng có quan niệm giống như vậy hết. Cho nên thực sự là tín đồ của Thượng Đế với tín đồ của Phật nhiều khi không biết đó, ca ngợi Phật với lại Thượng Đế mà lại trở thành hủy báng. Thì đây cái câu chuyện này em cho mình thấy cái vấn đề nói trên đó, cho mình thấy cái vấn đề của cái dòng thời gian trôi chảy. và cái dòng thời gian nó trôi chảy đến cái kết quả tốt hay xấu. Hình đó tụ chung là khi mà mình muốn có một ý kiến về một cái câu chuyện nào đó, mình phân tích, mình viết ra từ 1, 2, 3 cái để cần để giải quyết. Hiểu câu chuyện này là ông vua đòi cái thuốc máu lớn. Rồi mình mới ngồi suy nghĩ là cái đó là cái ý gì? Dòng thời gian và thuốc là cái ý gì? Thì chuyện nào mình cũng tìm ra ý tưởng hết. Rồi thì có câu chuyện, anh nhớ những cái điều nói trên, nó ba cái điều nói trên nó mình tư duy, mình suy nghĩ là mình lại nên tránh được, nên được một cái ngu trong đời sống tu hành. Có nghĩa rằng là đừng có dùng thiểu thiện căn phúc đức, mà cũng đừng có gọi rằng là nôn nao, mà cứ để cho dòng thời gian nó trôi chảy đến chỗ trưởng thành. Nhưng mà phải nhớ trưởng thành ác hay trưởng thành thiện. Nếu muốn trưởng thành thiện thì mình phải cho cái chất thiện vào trong dòng thời gian của mình. Dòng thời gian như một dòng suối chảy, mình cho tất cả những cái chất mà gọi rằng là tinh khiết, khoáng chất vào trong cái dòng suối thiên nhiên của mình, mát mẻ, trôi chảy, lợi nhuận cho nhất thiết chúng sinh. Còn nếu mình trôi chảy trên một dòng suối, mình làm nó ô nhiễm, thì mình và nhất thiết chúng sinh đều bị cái họa của cái sự ô nhiễm đó. Cho nên mình hiểu mà tu hành để cho dòng thời gian nó trôi chảy, nhưng mà cho nó vô những cái chất liệu nào ở trong dòng thời gian đó thì nó sẽ trôi chảy, mình đến với cái kết quả như thế nào tùy theo mình hành xử cái dòng thời gian đó. Nguyện đem công